Bây giờ mới nói tới Phá Đại Thừa Lý Môn. Pháp Lý Môn duy chỉ thẳng chân lý, trong nhà kinh luận và tất cả môn giáo chỉ lấy tha ngộ một tâm chân như thể tấm làm gốc. Thường nói rằng lấy tâm làm tâm, lấy không pháp môn làm pháp môn là thường tâm ấy vậy. Ở Ấn Độ phái này rất ít người từng ngộ. Sang Trung Quốc từ đời Đường Tống về sau đã thành hành một thuở, nhưng Thái Duyên thì có rất nhiều. Nay chỉ thấy còn hai tông chính là Lâm Tế, Tào Động. Ngoài ra các tông như Pháp Nhãn, Vân Ngôn, Quy Ngưỡng đều đã lặng mất. Thiền tông ở Nhật Bản có là do cuối đời Minh, tông Hoàng Bá từ Trung Quốc truyền sang. Ở đây giảng trạch Hoàng Bá có hai phái. Phái này thuộc từ Hoàng Bá thời Minh, còn một phái Hoàng Bá đời Đường cũng được rất nhiều người phụng trì. Tông Lâm Tế chỉ chủ trương tham ngộ, sau khi tham ngộ rồi cũng chẳng luận hành pháp, chỉ ở hành nhân tự được. Tông Tào Động thì sau khi tham ngộ rồi vẫn tông hành trì và tu chứng. Nói tập Lâm Tế là vì tông này thời Đường thượng sư Lâm Tế nghĩa quyền trước lập, tức là đệ tử thiền sư Hoàng Bá, nên lấy địa danh mà đặt tên tâm. Tào Động cũng tên núi Tào Sơn, phái này đệ tử của Động Sơn. Tông này chính do thầy trò Tào Động đề trước, không gọi Động Tào mà gọi Tào Động là theo tập quán thôi. Trung Hoa từ thời Tống Minh các hệ phái thuộc lý môn rất mạnh, phần nhiều lấy thiền tâm đại biểu cho Phật pháp. Bởi ngoài thiền tâm ra tinh còn không có tông phái nào khác. Trước từ lý phổ biến và chướng thịnh, đó là bởi cuối đời Đường Võ Tông Hoàng Đế hủy diệt Phật pháp, trái phái đều bị phá và suy tàn. Dù trải qua không bao lâu, Đường Võ Tông chết, trái phái phục hưng. Trong đương thời đại loạn, kinh điển bị thiếu mất, tăng chúng còn lãnh thánh, khôi phục lại không phải là việc dễ. Nhưng có thiền tông đã thông hẳn nguyên kinh giáo, mà ngay trong rừng núi họp hai ba người đồng đạo, họ đã có thể hỗ trợ nhau thoang cứu được rồi, giản dị mà dễ thực hành. Đây là lợi điểm thứ nhất. Thiền tông không giảng nghĩa lý thâu chính áo diệu trong kinh luận, mà chỉ ngộ được bản lai trên tâm. Chính khi ngộ được cũng không thuyết minh cho thật rõ, có biểu thị một hai điều đơn giản, cũng không ngoài ngôn hạnh thông tục. Điểm này rất hợp với tâm lý của người Trung Hoa thời xưa đến giờ. Do đó học lý thời Tống Minh hơn phân nửa đã mang sắc thái thiền, chính đó là lợi điểm thứ hai. Nhờ vào bao lợi điểm này nên thiền có thể phổ cập trong toàn quốc và cực thịnh một thời. Chính các phái khác lần lượt thực hiện được cũng nhờ sức mạnh của thiền tông không ít. Nên biết trong cái thiền tông đối việc lưu truyền Phật pháp ở Trung Quốc chẳng phải là việc là nhỏ. Đây mới nói về cái pháp Đại Thừa Lý Môn, tức là thiền tông. Thì nói về cái chỗ này là chính cái chỗ sở trường của Tư Viện Tinh Không. Cho nên lẽ ra cái này là giảng nhiều lắm, và vì ở đây là chúng tôi đã thưa trước với quý vị rằng chúng tôi chỉ nói nhớ cho quý vị thấy được một tí về tinh thần Đại Thừa, còn hướng thấy rõ là tôi đã dành trình hào lên ở trên Tư Viện Tinh Không thì chúng tôi sẽ trình vào đầy đủ, chứ đây không có thì giờ mà nói cho thiệt đủ về cái phần này, nên cho quý vị thấy một tí thôi. Bây giờ nói về cái pháp lý môn này thì tức là chỉ cho thiền tâm. Thiền tông Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Việt Nam đều như nhau. Thì hỏi khó thiền tông này dạy cái gì? Trước hết tôi nói cho lúc Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, lúc đó ngài chủ trương, tức là ngài chướng lên cái trước cái này như thế này, là chỉ cái rằng thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự, giáo hòa diệt tiền. Đó là cái chủ trương của Ngài. Đó là một cuộc cách mạng lớn lao vô cùng. Thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự, giáo hòa diệt tiền. Cái đó là nói tới Thiền Tông thì quý vị nhớ cái những cái đó là cũng như những cái tâm hồn mà căn bản của Thiền Tông. Nhưng mà tại sao Ngài đời trước nó như vậy? Ngài chủ trương Ngài là đệ tử Phật, kế thừa cái tâm chỉ của Phật để mà đem sang Trung Hoa truyền bá, mà Ngài lại nói là giáo hòa diệt tiền hay là bất lập danh tự, cũng lại không có có lập cái một chữ một câu nào hết. Là truyền ngài kinh điển, chỉ giáo là kinh điển, truyền ngài kinh điển. Nếu là đệ tử Phật thì phải học ngay kinh điển Phật, mà tại sao truyền ngài kinh điển? Đó là những cái mà chúng ta phải chết cho kỹ. Từ đây tôi nói đại lược sở dĩ mà ngài tổ về Đề Đạt Ma đề chứng như vậy đó là bởi thế này. Bởi vì ở đời ngài sang Trung Hoa là đầu trong cái đời nhà Lương, mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa là kể từ đời Hán Minh Đế mà cho tới đời Lương đó, trải qua 5-600 năm. Mà 5-600 năm đó thì người ta nghiên cứu Phật giáo qua văn tự kinh điển, rồi nặng về thuyết tác luận, phiên dịch chân lý luận, tìm hiểu sâu xa trong cái triết lý mà quên lĩnh cái thực hành. Mà đạo Phật là đạo chủ tiên giác ngộ, mà giác ngộ thì không thể ngồi lý luận xuông được, cũng không thể tóc vào danh tự biên giá cho nhiều dịch viết cho hay mà làm sự nghiệp được, mà phải tự mỗi người phải ngộ ngay nơi tâm mình, thấy được cái tánh của mình. Cái đó mới gọi là cái chỗ yếu điểm của người tu. Thì chính Đức Phật Thích Ca khởi giữ Ngài thành Phật là cũng do Ngài giác ngộ của Bồ Đề. Lúc đó Ngài đâu có suy tìm kinh luận, Ngài đâu có bàn về triết lý, Ngài chỉ là tâm Ngài lắng lặng lại về được sáng suốt giác ngộ. Rồi bây giờ nếu chúng ta cứ nặng về kinh điển văn tự rồi cứ như vậy đó học chảo bụng kinh điển, nói ra thì nói rất là hay và rốt cuộc là trong tâm không ngộ, thì như vậy học cả đời cũng không giác ngộ được. Vì đã thấy cái xã hội Phật giáo trong thời đó ở Trung Hoa, các nhà học Phật biên nặng về cái phần chích giảng và phiên dịch kinh sách cho đó làm sự nghiệp, mà không có thâm đạt được cái chỗ thực hành để ngộ được cái Phật tánh, cho nên Ngài mới đã phá bằng cách là bất lập danh tự, giáo ngoại diệt tiền. Thì như vậy tôi đây không có theo chữ nghĩa và cũng không theo kinh điển. Mà nếu không theo chữ nghĩa, không theo kinh điển thì theo cái gì? Chỉ thẳng nhân tâm, tức là tâm người thấy tánh thành Phật. Nghĩa là cứ nhìn thẳng vào tâm mình thấy tánh thành Phật. Cho nên sau này Thiền Tông mới chủ trương tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm mình là Phật, bình thường cái gì vậy mà. Đó. Vì vậy mà ở đây cái câu này nói rằng pháp lý môn, pháp lý môn duy chỉ thẳng chân lý. Chân lý tức là chỉ thẳng, thẳng trên tâm đó. Trong kinh luận và tất cả môn giáo, tức là giáo hạ vô tiền, chữ đấy tha ngộ một chân như thể tánh làm gốc. Đó, tha ngộ nơi bản tâm mình gọi là thấy tánh thành Phật, lấy cái đó làm gốc. Thì như vậy tôi thường có nói bằng những lời khác, tôi nói rằng kinh điển là những cái chân lý về chân lý chết, còn chính cái thật tánh chân tâm của mình đó là cái chân lý sống. Mà mình bỏ cái chân lý sống để tìm cái chân lý chết thì chuyện cả đời nói thì hay mà rốt cuộc bằng mình nói là cái chết, nói nhau chặn bỏ cái người kia mà mình không thấy được lẽ thật. Cho nên chúng ta tu phải nhận được lẽ thật, mình nhận được cái thật đó mà tỉnh mình giác rồi thì nó sử dụng. Như quý vị đọc lịch sử tổ Trung Hoa thì các ngài nhớ những vị tổ mà dốt hơn hết là ai? Là tổ Huệ Năng. Đọc không được một câu chỉ mà cái kinh ngộ rồi mà nói cái gì cũng thành kinh. Cho nên cái loại kinh mà gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh là ngài không có gì lạ. Một vị này ở hỏa đạo, vị chưa tới hỏa đạo, hoặc là ngài còn giảng dạy Phật tử là ngài nhớ đâu mà nói đó, ngài nói hồi cho tâm viên thành những kinh. Thì như vậy cứ cần ngộ được rồi thì cái gì nói cũng là hợp đạo hết. Còn mình mê rồi dẫn kinh dẫn luận lần chính điểm nó hết mà rồi rốt cuộc là tà hồi nào cũng hay. Cái đi chia ngộ thì rốt cuộc rồi nó thò lý luận nó đi quanh co rồi trong cái mê cũng trở lại mê chứ không đi tới đâu hết. Như vậy cho nên chủ trương của thiền tâm là phải ngộ làm gốc, cái chữ lọc ngộ làm gốc, chứ còn cứ lăn quanh lẩn quẩn ở trên dân tự thì rốt cuộc rồi mình cũng trở thành ra theo như ngài Vĩnh Gia thì ngài nói rằng ra ngoài bãi biển mà đến cá thì đến ra đời cũng chỉ ngọc mà thôi, đến cũng hết đến hoài đến hết. Bây giờ quý vị học ba tạng kinh, học chữ này học chữ kia, học hoài học không thuộc, mà học cho hết ba tạng thì trước đời cũng không xong và rốt cuộc rồi cũng không thành được cái gì hết. Còn nếu mà mình thực tu ngay thôi tập tánh của mình ngộ được rồi thì như vậy mọi việc đã xong. Vì vậy cho nên chủ trương cái thiền tâm là không lập dân tệ và truyền ngoài kinh điển, chỉ thẳng với tâm người thấy tánh thành Phật. Đó là chủ trương cái thiền tâm trở lại cho ông Phật sống chứ không phải cho ông Phật chết. Đó là cái đặc biệt của thiền tâm mà nói về cái thời đó. Vì vậy cho nên nếu mà mình chết thì có hai lý do mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đề chướng mấy câu khi nãy tôi nói, nghĩa là tịch chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập danh tự, giáo ngoại về tiền. Lý do thứ nhất là để phá cái chấp mà người ta nặng về kinh pháp thì cho đó là sự nghiệp. Và cái thứ hai nữa là để cho họ trở lại sống với cái chân lý pháp hay là với ông Phật của mình, cái đó mới là cái thực. Cho nên mình nhiều khi cứ đi cầu Phật, đi cầu Phật, cầu đầu này cầu đầu kia mà ông Phật của mình bỏ quên, là tâm nhà thiền dừng ở câu gọi là rác Phật đi cầu Phật. Rồi ông Phật đã đi tiếp tiền Phật hoài rất thật là gặp dùng một cái câu khác nữa là nói người đang chìm ở không mà kêu cầu cứu, kêu người ta cho khát nước và cho tôi miếng nước uống. Nhưng mà khi đó người ta chìm đến không mà đòi xin nước uống. Thì đó cũng vậy, mình đã sẵn ông Phật có tấm giác nó toàn đầy mà mình không nhận mà chứ ông là ông dạy cho tôi thấy được cái đạo nó cứ cầu chỗ này cầu chỗ kia rồi rốt cuộc nên mình bỏ quên mất. Đó là cái chỗ mà trong thiền tâm thường nói tới. Vì vậy cho nên quý vị hiểu rõ cái tâm chỉ của thiền tâm thì quý vị mới thấy cái đặc biệt, rồi cái giảng dạy của thiền tâm lại đặc biệt hơn chút rồi tôi sẽ nói tới. Bây giờ tới câu đó là thiền tâm thường lấy, thường nói rằng lấy tâm làm tâm, lấy thân pháp môn làm pháp môn. Thì như câu chữ tháng, câu này là ở trong kinh Lăng Già, cái câu thế này: nó giữ tâm duy tâm, giữ vô môn duy pháp môn. Tức là lấy tâm làm tâm, chữ tâm nghĩa là chủ, lấy tâm làm chủ, lấy cửa không làm cửa pháp. Lấy tâm làm chủ, lấy cửa không làm cửa pháp. Nói đây thì nó liên hệ tới cái tên hả? Ví dụ viết vào cái tu viện của chúng tôi, có nhiều người cứ thắc mắc tại sao đặt tên tu viện chân không. Rồi tức kỳ hơn nữa, có nhiều người đi tới đó lọc đi chắc mà không trên tay đi vô thì thấy đề chân không. Và cái đó sự thật là có vài người đã làm như vậy. Thì quý vị nghĩ cái tên nó hay lạ đời, tu viện gì tu viện chân không. Thầy chính chẳng nghĩ quý vị là cả thầy Nguyễn Châu khi hôm trước ra thăm ông cũng chết kêu ông kì. Ông nói hôm trước tôi khai giảng đằng viện đại học Vạn Hạnh, tôi cũng nói rằng cái viện đại học của chúng tôi là cái viện đại học đi chân trần. Đúng rồi, tức là tình thân. Vì sao vậy? Vì nghèo, không có vốn mà đi. Rồi ra đâu đó, tôi để tình thân nữa. Từ như vậy, chắc là tôi vậy là cũng nghèo. Nhưng mà tôi thật cái tình thân của chúng tôi ở đây thì nó khác hơn. Vì sao nhé? Vì lấy câu là lấy cửa không làm cửa khó. Mà lâu nay, quý vị chắc cũng thường nghe nói là cửa thường, rồi có người cũng gọi là cửa không. Thấy không? Hoặc nói cửa thiền, hoặc là nói cửa không. Thì như vậy ta hay sao mà gọi là cửa thiền, gọi là cửa không. Như hồi nãy tôi nói, nếu căn cứ vào sự vật hiện có như cái bàn, thì người thường thấy cái bàn là có, thấy ngài tấm không là không. Chứ phải vậy không? À, thấy cái bàn là có, thấy ngài tấm không là không. Thì nếu đây là có, đây là không, thì trong nhà Phật nói cái có không nó tuyên bố của Phật thôi. Còn nếu với con mắt trí tuệ bát nhã thì ngay cái có này mà thấy tánh là không, ngay cái không này thấy duyên thể là có. Ví dụ như ngày này quý vị nói là không, bây giờ quý vị chịu khó đem những quan tướng mà loại vào đây ta thấy nó không hay không? Nó đây không, thì trong cái không nó chứa bao nhiêu thứ, nào là bụi bặm, nào là hơi nước, nào là điện, nào là không khí, đủ thứ trong đó. Nào phải là không, cho hỏi do. Nhưng còn mắt phàm tục mình thấy cái nào mà nó dời chứng, mình dời đựng, mình chưa trước lại, gọi là không. Cái nào hơi sống, gọi là có, cái nào hơi sống, gọi là không. Cái sự thật, trong cái không này nó không phải là không. Như là dòng nó hơi không, mình nói là không. Nào phải là không. Nó có bao nhiêu không khí, bao nhiêu nào là điện tử, nguyên tử, bụi bặm đủ thứ trong đó hết. Chứ nó đâu có phải là không. Nhưng mà vì cái thấy thô thưởng gọi là con mắt thịt, nó thấy quá chạm trở gần cho đó là thấy không, rồi nó là không, rồi có đó hoàn toàn không, rồi cái này nó là hoàn toàn có. Bây giờ tôi nói tính cách gần hơn như gì thấy, chứ cái bàn này mình nói là có. Sự thật thì nói theo cái lý mà nãy giờ bàn là lý bát nhã, rồi dưới cái tự tánh là không, duyên hợp giả có. Còn nếu mà nói thịt nghe khoa học bây giờ, giờ lý vị lấy chiếc dưỡng như mà hạng là thích là thích tiên rất lớn á. Rồi lý vị nhìn vô cái bàn là thấy nó chưa tiền á. Nó chưa từng khoảng, từng khoảng. Ông nó có nó đặt không. Vì vậy nó có tức là không, không tức là có. Nó không phải rời nhau. Trong cái khó này nó đã không ở trong đó. Nó hàm chứa không trong đó. Chứ không phải là nó hoàn toàn có. Vì vậy duyên hợp nó chưa hở, nó không có cái thực có. Mà chỉ là mối duyên hợp chết tạm tạm nhau thôi. Giờ mình thấy mình tưởng là có. Nên hiểu cái tồn tại thì chính cái có này thể tánh là không, duyên hợp giả có. Thì có hiểu như vậy đó, gọi là cái không của trí bát nhã. Cái không của trí bát nhã, cái bàn nghe cái bàn có hiện đây, mà mình thấy tự tánh là không, duyên hợp giả có, thì cái thấy không đó gọi là cái không của bát nhã. Còn ngay trong cái có mà thấy được tự tánh không, cái không nó gọi là chân không. Đó. Còn ngoài cái tánh rỗng nó là không, cái không nó của phòng phu. Cái không nó là không chưa phải chân. Ngay theo cái bàn hay sự vật mà mình biết tự tánh nó là không, nhận được như vậy, gọi là thấy được cái không chân thực. Không, cái không chân thực đó bằng trí vệ bát nhã. Như vậy cho nên người bước vào cửa thiền, bước vào cửa thiền, bước đầu tiên vào cửa thiền là phải dừng cái trí bát nhã, quán cho thấy rõ tất cả pháp thể tánh là không, duyên hợp, nguyện có. Thấy được như vậy rồi thì mới tới bước thứ hai là bước vào được trong nhà thiền, là thấy cái ông chủ. Ông chủ là gì? Ông chủ là tâm. Nó lấy tâm làm tâm, lấy cửa không làm cửa pháp chứ. Bước vào cái cửa thiền là cái cửa trí huệ bát nhã, cửa không. Rồi ngay cửa đó bước vào là ông chủ nhà, thì là ông chủ không. Nếu khi quý vị thấy thân này là thiệt, mình, thì lúc đó không bao giờ quý vị thấy được chân không. Khi nào thấy thân này hư giả, thấy nông vững là không thiệt, rồi quý vị mới phân lành tới, lành lành mới thấy được cái chân tâm chân thực mà nó tràn đầy nên mình khi đó mình mới thấy được ông chủ của mình. Thì cái điều đó phải 3 năm mới thấy được, chứ 1 năm, 2 năm không thấy. thì thầy chỉ rồi giới thiệu đơn sơ rồi thông qua cái đường máu hòa thì nhiều lắm. Đó là cái ý chỉ như vậy thì quý vị thấy cái nghĩa chân thông của chúng ta để đó nó không có phải là cái nghĩa mà của người thường hiểu là đi chân thông, mà là cái thông là cái cửa của người bước vào thiền. Đây thì mới nói tới cái gì nữa, thì vừa nói sự truyền bá về cái tông, cái truyền tông này ở Trung Hoa là truyền bá tới đời nhà Thái Dư, tức là cuối đời Thanh, thì qua đời Dân Quốc thì còn có cái tông Tạo Động, tông Lâm Tế, hai tông nó còn truyền. Thì cũng ở Việt Nam mình, nếu mà quý vị nào quy y tông chùa lấy cái lá phái cũ mà chỉ hán ra thì đa số để Lâm Tế, Chánh Tông gì gì đó, thì mình ở đây cũng là chịu ảnh hưởng truyền tông để phái Lâm Tế hoặc là phái Tạo Động, mà đa số tự tin và đây là Lâm Tế nhiều. Ngoài Bắc thì Lâm Tế và Tạo Động truyền coi như tương đương. Thì như vậy ở Việt Nam mình cũng giống như Trung Hoa, được ảnh hưởng lớn nhất là truyền tông. Cho nên các vị thiền sư từ đời Lý, đời Trần toàn là những vị ở trong cửa thiền hết, mà như các ngài truyền báo Phật pháp một cách thành hành. Như vậy rồi biết rằng mình tu theo đạo Phật cái đây là gốc từ thiền tông, chứ không phải là các tông khác. Nhưng mà vì sau này mình bị những hoàn cảnh không tốt khiến cho mình rơi mất, vì vậy mà chúng tôi nói thêm, sở dĩ chúng tôi lập tu viện tinh thân là chúng tôi nói rằng chúng tôi phục hưng lại thiền tông Việt Nam là cũng nhằm giữ đó. Vì cái gì của mình sẵn có mà bị bỏ quên đi, bây giờ mình muốn làm cho sống lại thì gọi đó là khôi phục lại để cho mình biết cái đường lối của tổ tiên mình ngày xưa tu, và chính mình trở lại cái pháp tu đó nó có lợi. Lợi những cái gì? Như đây dẫn những cái chuyện ở Trung Hoa nói cái đoạn này, nói Lâm Tế hay là nói Tạo Động đều lấy cái tên, lấy cái địa danh mà đặt tên là các ngài ở cái xứ đó, rồi lấy cái tên cái xứ mà đặt tên để dựa trong chùa, hay đặt tên cho người bằng cái tên xứ hay là tên chùa. Ví dụ như vị hòa thượng ở chùa Phước Hậu, sư hòa thượng Phước Hậu ở chùa Duyên Giác thì sư hòa thượng Duyên Giác, đại đa số vậy. Thành thử ra ngài ở vùng Lâm Tế thì gọi là Tâm Lâm Tế, ngài ở cái núi Tào Sơn thì gọi là Tạo Động nhân dân. Đó là lấy tên núi mà gọi tên người, hoặc là lấy tên chùa mà gọi tên người,